SBS Việt ngữ.
Hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4, Thủ tướng Anh bà Theresa May lại lên truyền hình để giải thích cho người dân Anh về những chuyện gì đang xảy ra trong các cuộc đàm phán Brexit.
It's nearly 3 years since people voted in the referendum for the UK to leave the European Union.
Đã gần 3 năm kể từ ngày người dân bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để Vương quốc Anh rời khỏi Liên hiệp Âu châu. Chính phủ đang đàm phán về một thỏa thuận Brexit, mà mục tiêu tối ưu của tôi là thỏa thuận đó sẽ được thông qua Quốc hội và chúng tôi sẽ rời Liên Âu trên cơ sở thỏa thuận này. Tuy nhiên, đến giờ thì Quốc hội đã 3 lần từ chối thỏa thuận đó và với hiện tình như hiện nay, tôi chưa thấy có tín hiệu gì cho thấy họ sẽ chấp nhận thỏa thuận đó.
Điều chắc chắn là trên đường phố của nước Anh, người dân đang thất vọng về cách nước này xử lý với vấn đề Brexit, cũng như việc Brexit được ưu tiên giải quyết hơn so với hầu hết những vấn đề quan trọng khác mà hiện Vương quốc Anh đang phải đối mặt.
Có rất nhiều dân biểu, cử tri họ đại diện đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit, nhưng họ lại bỏ phiếu ở lại với Liên Âu. Vậy họ đại diện cho ai? Cho chính họ hay cho cử tri của họ?
Hiện đang có rất nhiều thứ bộn bề cần giải quyết, nhưng có vẻ như tất cả đều đang bị trì hoãn chỉ vì Brexit.
Cần có thêm cảnh sát. Ý tôi là nhiều năm trước luôn có cảnh sát đi tuần trên đường, nhưng giờ thật khó tìm thấy bóng dáng họ. Nếu chúng ta gọi cho họ thì phải mất hàng tiếng đồng hồ họ mới tới. Bởi thế tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào những chuyện đó. Hãy quan tâm đến những chuyện diễn ra ngay trên đất nước này trước khi nghĩ về Brexit.
Dân biểu Jess Phillips hiểu rằng các cử tri trong khu vực bầu cử mà bà là đại diện cho rằng dường như những điều mà đối với họ là quan trọng thì lại không được các chính trị gia quan tâm mấy.
Tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của các cử tri của tôi không được quan tâm. Những câu chuyện thực, cuộc sống thực, những vấn đề đang hiện hữu ở đất nước chúng ta, như bình thường thì đáng lẽ đã phải nằm trên trang nhất của các tờ báo, nhưng hiện lại đang hoàn toàn bị bỏ sang một bên.
Anh sẽ phải rời khỏi Liên hiệp Âu Châu vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 tới, trừ khi bà May nhận được sự chấp thuận của EU về việc hoãn thời hạn Brexit. Khối này hiện cũng đã đồng ý cho sự trì hoãn này. Bà May hiện đang đề nghị Liên Âu lùi thời gian Brexit cho đến ngày 30 tháng 6, với hy vọng là sẽ đạt được thỏa hiệp với đảng lao động. Từ đó, thỏa thuận Brexit mà bà đệ trình có thể thông qua Quốc hội Anh trong vài tuần tới. Bà nói rằng thỏa thuận ban đầu của bà đã bị Quốc hội bác, rồi việc Anh có thể rời khỏi Liên Âu mà không có thỏa thuận nào cả cũng đã bị phủ quyết. Vậy thì hiện chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là tìm ra một thỏa thuận mới và sau đó được Quốc hội chuẩn thuận. Hai là Anh ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Bà đề nghị rằng tất cả các đảng phái, nhóm chính trị trong Quốc hội Anh hãy cùng làm việc cho một thỏa thuận mới nếu muốn Anh rời khỏi Liên Âu.
Bây giờ tôi cũng như chính phủ nghĩ rằng chúng ta nhất định phải rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, phải Brexit. Thế nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cần có một thỏa thuận và chúng tôi đang tìm kiếm những cách làm mới, những cách tiếp cận mới để đạt được sự đồng thuận tại Quốc hội. Và điều đó có nghĩa là các bên phải cùng đàm phán với nhau.
Tuy nhiên, một số thành viên trong đảng bảo thủ của bà May lại xem các cuộc đàm phán giữa các đảng là sự phản bội với lời hứa Brexit. Ông Jacob Rees-Mogg, người ủng hộ quyết liệt nhất cho Brexit, cho rằng do Quốc hội đã thông qua luật quyết định rằng Anh sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu vào ngày 29 tháng 3, nên đáng lẽ điều đó đã phải xảy ra từ trước rồi. Ông đổ lỗi cho việc chậm trễ này lên bà May.
Chính Thủ tướng đã yêu cầu gia hạn thời gian. Chính Thủ tướng đã dùng đặc quyền để thay đổi thời điểm rời khỏi Liên Âu từ ngày 29 tháng 3 sang ngày 12 tháng 4. Tất cả đều thuộc trách nhiệm của bà ấy. Thủ tướng, bà May, đã đưa ra các chọn lựa nhằm ngăn việc chúng ta rời khỏi EU và bà ấy cần phải giải thích về chuyện đó.
Ông Rees-Mogg cũng nói rằng việc bà May muốn đàm phán với nhà lãnh đạo đảng lao động đối lập, tức là ông Jeremy Corbyn, nhằm xác định cho tương lai của Brexit là một sự lựa chọn nguy hiểm.
Có mâu thuẫn rất căn bản khi mới trước đó một tuần còn nói rằng ông Corbyn rất nguy hiểm và không phù hợp với chuyện đàm phán. Nhưng chỉ sau một tuần thôi thì quyết định sẽ thương thảo với ông ta. Không thể có chuyện cả hai tuyên bố mâu thuẫn với nhau như vậy đều đúng hết cả. Và tôi nghĩ Thủ tướng đã lầm lẫn khi trao sự tin cậy cho ông Corbyn. Điều đó sẽ làm yếu đi nhận định chung của đảng bảo thủ rằng ông ta là một người theo chủ nghĩa Marx và sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích của quốc gia này.
Tuy nhiên, trong khi vẫn chưa có một ý tưởng rõ ràng nào về việc nước Anh sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu như thế nào, các nhà lãnh đạo của khối này đang ngày càng tỏ ra mệt mỏi trước những bất đồng nội bộ trong đảng bảo thủ của Anh, và nhất là khi những bất đồng ấy lại đang ảnh hưởng đến phần còn lại của Âu Châu. Ông Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, nói rằng Anh cần tiếp tục thúc đẩy tiến trình Brexit bởi tình trạng lừng khừng như thế này đang làm lung lay nền tảng của EU.
Mais ceci dit, on ne pourra pas vivre.
Chúng ta không thể sống triền miên với tiến trình Brexit. Đã đến lúc Anh phải rời khỏi khối, và tôi nghĩ chính quyền và Quốc hội Anh cần nhận ra rằng Liên hiệp Âu Châu không thể tiếp tục chịu đựng các vấn đề của nội bộ chính trường Anh.
Nếu các cuộc đàm phán giữa các đảng không thành công, bà May sẽ phải lên kế hoạch cho một loạt các cuộc bỏ phiếu khác tại Quốc hội để xem liệu có thể có một kế hoạch được đa số các dân biểu ủng hộ hay không.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.